Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2016 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục chủng sinh. Kế đó là các tiết mục: gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em. Nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai, hay là hái vả trên cây găm? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai. Quý vị và các bạn thân mến, theo truyền thống Kinh Thánh, ngôn sứ là những người dấn thân để phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa, cho sự công bằng và quyền lợi của con người. Đôi khi, trong việc thi hành sứ vụ của mình, ngôn sứ phải đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm, những chân lý và sự thật, có thể làm mất lòng và có khi gặp cả sự chống đối của nhiều người và nhiều thế lực trần thế. Tuy nhiên, đấy không phải là tất cả, và cũng không phải là lý do quan trọng nhất của sứ vụ ngôn sứ. Trước hết và quan trọng nhất, ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn, để thuộc về Thiên Chúa, để chiêm nghiệm lời của Thiên Chúa, trở thành bạn hữu của Thiên Chúa, để nói lời Thiên Chúa và nói thay cho Thiên Chúa. Ngôn sứ là người mang lời của Thiên Chúa. Ngôn sứ loan báo về tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót và sự thứ tha của Thiên Chúa nhân lành, về ý định và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cảnh báo chúng ta: anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để phân biệt giữa một ngôn sứ thật và một ngôn sứ giả? Cả hai đều rao giảng về tình yêu và lòng thương xót. Cả hai đều xuất hiện hiền lành và hòa nhã. Cả hai đều có thể trích dẫn Kinh Thánh, đúng từng câu từng chữ. Câu trả lời của Đức Giêsu là: cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai. Như thế, tiêu chuẩn để xác định ngôn sứ có thực sự đến từ Thiên Chúa hay không là dựa vào đời sống của họ. Một cách cụ thể, lời nói và hành động của họ có đi đôi với nhau không? Họ có tin điều họ đọc, có dạy điều họ tin, và có thi hành điều họ dạy không? Họ đang phục vụ cho ai? Thiên Chúa, chính bản thân họ, hay một thế lực nào khác? Kiểu nói, cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai, cũng hàm ý rằng, hãy hết sức cẩn trọng trong việc phân định ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Nếu như chúng ta phải đợi cây sinh hoa quả mới có thể kết luận về cây đó, thì việc xác định các ngôn sứ cũng cần có thời gian chờ đợi, nghĩa là cần quan sát và đánh giá công việc của họ qua thời gian, chứ không thể một sớm một chiều xác định ngay được qua dáng vẻ bên ngoài hay qua giáo lý họ giảng dạy. Khi cảnh báo chúng ta về các ngôn sứ giả, Đức Giê-xu cũng muốn nhắc nhở chúng ta trước nguy cơ trở thành ngôn sứ giả nơi mỗi người. Thật vậy, khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, chúng ta hết thảy đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Giê-xu, đó là tư tế, ngôn sứ và vương giả. Chúng ta là ngôn sứ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc trở thành ngôn sứ không dừng lại ở việc được rửa tội. Đời sống đức tin của tôi đang sinh ra thứ hoa quả nào? Thứ hoa quả đó có được nuôi dưỡng từ nguồn lời Chúa và Thánh Thể không? Trong hoàn cảnh và nhu cầu rất đặc biệt của Giáo hội Việt Nam, với những nỗi vui mừng và hy vọng, lo âu và sầu khổ rất đặc thù của xã hội Việt Nam, là một ngôn sứ, tôi sẽ loan báo điều gì cho anh chị em của tôi? Lạy Chúa, xin thánh hóa cuộc sống của con, để con có thể trở thành ngôn sứ đích thực của Chúa. Amen.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi anh em chưa tìm lẽ sống? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi bạn bè lạc mất niềm tin? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, bao em thơ không nhà không cửa? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, bao gia đình còn mãi chia ly? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi ủng hộ dự án Hãy là lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm thứ Sáu, 17 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố một video của Đức Thánh Cha Francisco để gây chú ý trên toàn thế giới cho một sáng kiến gây quỹ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Sáng kiến Hãy là lòng thương xót của Thiên Chúa được đưa ra nhằm tích cực đánh dấu năm thánh lòng thương xót đã được chính thức phát động trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Đài Phát thanh Vatican. Trong video này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người thực hiện công trình của lòng thương xót cùng với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại mọi góc trời của thế giới để đáp ứng với rất nhiều nhu cầu của ngày hôm nay. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn kêu gọi tất cả những người nam nữ thiện chí trên toàn thế giới tham gia vào một công việc của lòng thương xót được thực hiện trong mỗi thành phố, trong mỗi giáo phận và trong mỗi hiệp hội. Chúng ta, những người nam nữ, cần lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của nhau. chúng ta cần nắm lấy tay của những người khác, chăm sóc cho người khác và đừng gây ra quá nhiều những cuộc chiến tranh. Tôi đang xem một tài liệu được chuẩn bị bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một hội giáo hoàng nhằm thực hiện công trình của lòng thương xót trên toàn thế giới. Tôi giao phó công việc này cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tôi cũng ủy thác cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thực thi tinh thần họ đã thừa hưởng từ cha Werenfried van Traten, là người đã có một tầm nhìn đúng thời điểm để thực hiện trên thế giới những cử chỉ của sự gần gũi, sự thân ái, lòng tốt, tình yêu và lòng thương xót. Vì vậy, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy cùng với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thực hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới một công việc của lòng thương xót, không phải một hành động chóng qua nhưng vẫn còn mãi, một công việc lâu dài của lòng thương xót là một cơ chế cần thiết trước quá nhiều những nhu cầu hiện nay trên thế giới. Tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em thực hiện, và đừng sợ hãi lòng thương xót. Lòng thương xót là sự vuốt ve âu yếm của Thiên Chúa. Được biết, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang thực hiện một chiến dịch kéo dài trong 4 tháng trong năm 2016, bao gồm việc chăm sóc mục vụ cho các nhà tù, các trung tâm cai nghiện ma túy và nâng đỡ các phụ nữ bị bạo hành. Tin giáo hội tại Mông Cổ. Mông Cổ lập hội thừa sai mới mang tên Lòng Chúa Thương Xót. Trong năm thánh Lòng Thương Xót, một hội thừa sai công giáo địa phương cung hiến cho lòng thương xót Chúa sẽ được thành lập ở Erdenet, thành phố lớn thứ hai ở Mông Cổ. Giáo hội công giáo ở Mông Cổ khẳng định như trên và giải thích rằng nhà chức trách dân sự đã cấp phép chính thức cho hội thừa sai với thời hạn 3 năm, đảm bảo cho một vị thừa sai có thị thực và thường trú trong hội thừa sai. Thành phố Erdenet có hơn 80.000 cư dân và chủ yếu là những người thợ mỏ. Cộng đoàn công giáo đã có mặt tại Erdenet từ năm 2003, khi các nhà thừa sai Scout mở một trường mẫu giáo cho trẻ em nghèo. Hiện nay, khoảng 20 người công giáo sống ở đây cũng chăm lo về dự tòng cho những ai yêu cầu được rửa tội. Ngoài ra, còn có các cộng đoàn Tin Lành, Mormon, chính thống giáo trong các thành phố khác. Tin về việc có một hội thừa sai mới tạo nên niềm vui to lớn cho cộng đoàn công giáo Mông Cổ nhỏ bé. Trong bầu không khí đó, như chúng tôi đã đưa tin, Phó tế Joseph N. Baata sẽ được phong chức linh mục vào ngày 28 tháng 8 tới đây tại Ulaanbaatar do Đức cha Venceslao Badila, phủ doãn tông tòa của Ulaanbaatar chủ phong. Và đây sẽ là vị linh mục Mông Cổ đầu tiên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đón nhận lời Chúa mời gọi hoán cải. Sáng thứ Bảy 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung 50.000 tín hữu và Ngài kêu gọi mọi người hãy đón nhận lời mời của Chúa Giêsu, hãy hoán cải. Đây là buổi tiếp kiến chung đặc biệt mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy trong năm thánh lòng thương xót. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài lòng thương xót và hoán cải. Hoán cải và tha thứ tội lỗi là hai ý niệm tóm gọn trong lời rao giảng của các tông đồ. Sau khi giải thích ý nghĩa việc hoán cải theo Kinh Thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi Chúa Giêsu kêu gọi hoán cải, Ngài không hành động như vị thẩm phán xét xử dân chúng, nhưng Ngài đi từ sự gần gũi, chia sẻ thân phận con người, và vì thế, Ngài đi từ đường phố, từ nhà cửa, từ bàn ăn. Lòng thương xót đối với những người đang cần thay đổi cuộc sống được thể hiện qua sự hiện diện dễ mến để đưa mỗi người can dự vào lịch sử cứu độ. Qua thái độ ấy, Chúa Giêsu đánh động trái tim của con người và họ cảm thấy được tình thương của Thiên Chúa thu hút và được thúc đẩy để thay đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha trưng dẫn ví dụ cuộc hoán cải của Thánh Matthew và của ông Gia-kêu diễn ra theo thể thức ấy vì họ cảm thấy được Chúa Giêsu yêu thương và qua người họ thấy được Chúa Cha thương mến. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, sự hoán cải đích thực diễn ra khi chúng ta đón nhận ơn Thánh. Và một dấu chỉ rõ ràng cho thấy sự hoán cải chân thành là chúng ta nhận thấy những nhu cầu của anh chị em và sẵn sàng đi gặp gỡ họ. Vì thế, chúng ta hãy theo lời mời của Chúa và đừng kháng cự, vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với lòng thương xót của Chúa, chúng ta mới tìm được sự sống và niềm vui đích thực. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn khẳng định rằng, các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo được mời gọi theo gương lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhân dịp tháng Ramadan và lễ hội Eid al-Fitr kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã gửi một sứ điệp với những lời chúc mừng đến cho các tín hữu Hồi giáo. Đức Hồng Y cầu chúc các anh chị em Hồi giáo trên toàn thế giới sự chay tịnh phong phú về tinh thần được trợ giúp bởi các việc làm tốt và một lễ hội vui tươi. Sứ điệp của Đức Hồng Y có tựa đề, Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo, người lãnh nhận và khí cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa, đặt trọng tâm và niềm tin chung vào một Thiên Chúa thương xót. Đức Hồng Y nói, lòng thương xót của Thiên Chúa được bày tỏ cách đặc biệt qua việc Ngài tha thứ các lỗi lầm của chúng ta. Đức Hồng Y nhấn mạnh, chúng ta, các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo, được mời gọi cố gắng bắt chước lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài yêu cầu các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo có lòng thương xót và cảm thông đối với người khác, đặc biệt những người đang đau khổ dưới bất cứ hình thức nào. Thiên Chúa cũng kêu gọi chúng ta tha thứ cho người khác. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục chủng sinh do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh diễn ra tại Roma. Bài suy niệm thứ ba có chủ đề Mùi thơm của Chúa Kitô và ánh sáng lòng thương xót của người. Đức Thánh Cha tiếp tục bài suy niệm như sau. Hình ảnh về Chúa, đấng đặt người ta lên đường đi của họ, là hình ảnh hết sức đặc trưng. Người là đấng Thiên Chúa bước đi bên cạnh dân của người, đấng dẫn họ về phía trước, người đồng hành với lịch sử của chúng ta. Do đó, đối tượng của lòng thương xót của người khá rõ ràng. Nó là tất cả mọi điều giữ cho một người đàn ông hoặc một người đàn bà tiếp tục bước trên nẻo đường chính, cùng với dân của họ, theo tốc độ riêng của họ, tới nơi Thiên Chúa yêu cầu họ tới. Điều làm người lo phiền là người ta đi lạc, hoặc rơi lại phía sau, hoặc cố gắng theo lối riêng của họ, là kết cục sẽ không đi tới đâu, là họ không ở đó chờ Chúa, sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào người muốn sai họ tới. Là họ không đi một cách khiêm nhường trước mặt người, là họ không bước đi trong tình yêu. Bây giờ, ta hãy tới tòa giải tội, nơi sự thật làm chúng ta tự do. Sách giáo lý của giáo hội Công giáo trình bày tòa giải tội như là nơi sự thật làm chúng ta được tự do để gặp gỡ. Khi cử hành bí tích giải tội, linh mục hoàn thành thừa tác vụ của đấng chăn chiên lành trên đường tìm con chiên lạc, của người Samari nhân hậu đang băng bó các vết thương, của người cha đang chờ đợi đứa con trai hoang đàng và chào đón anh trên đường trở về, và của thẩm phán công minh và vô tư, phán xử vừa công chính vừa thương xót. Linh mục là dấu chỉ và khí cụ của tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. Sách giáo lý cũng nhắc nhở chúng ta rằng, cha giải tội không phải làm chủ sự tha thứ của Thiên Chúa, nhưng làm tôi tớ của nó. Thừa tác viên của bí tích này nên kết hợp với ý định và đức ái của Chúa Kitô. Các dấu chỉ và công cụ của gặp gỡ, đó là những gì chúng ta là, một lời mời hấp dẫn để gặp gỡ, là các dấu chỉ, chúng ta phải có thái độ chào đón, đưa ra một thông điệp có thể thu hút sự chú ý của người ta. Các dấu chỉ này cần phải nhất quán và rõ ràng, nhưng trên hết phải dễ hiểu. Một dấu hiệu chỉ rõ ràng dễ hiểu đối với các chuyên gia, không ích lợi bao nhiêu. Dấu chỉ và các công cụ phải hữu hiệu, có sẵn đó, chính xác và phù hợp với công việc. Chúng hoặc hữu dụng hoặc không hữu dụng. Chúng ta là những công cụ. Nếu mọi người có được cuộc gặp gỡ chân chính với Thiên Chúa của lòng thương xót, nhiệm vụ của chúng ta là làm cho cuộc gặp gỡ này khả hữu, mặt đối mặt. Những gì người ta làm sau đó là việc của họ. Có đứa con trai hoang đàn giữa bầy heo, và người cha mỗi chiều ra ngoài để xem liệu anh ta có trở về nhà hay không. Có con chiên lạc và một mục tử ra đi để tìm kiếm nó. Có người bị thương, bị bỏ lại bên đường, và người Samari nhân hậu. Thừa tác của chúng ta là gì? Là làm dấu chỉ và dụng cụ giúp cuộc gặp gỡ này thành khả hữu. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, chúng ta không phải là người cha, người chăn chiên hoặc người Samari. Đúng hơn, bao lâu còn là các tội nhân, chúng ta vẫn chỉ đang ở phía bên kia của ba vị này. Thừa tác vụ của chúng ta phải là dấu chỉ và khí cụ của cuộc gặp gỡ này. Chúng ta là thành phần của mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, đấng tạo ra giáo hội, xây dựng sự hiệp nhất và không ngừng mời ta vào cuộc gặp gỡ. Một đặc điểm khác của dấu chỉ và khí cụ là nó không quy chiếu về chính mình. Nói đơn giản hơn, nó không phải là một cùng đích trong chính nó. Không ai dính kết với một dấu hiệu khi đã hiểu rõ thực tại của nó. Không ai tiếp tục nhìn vào cái tuốc vít hay cái búa, nhưng nhìn vào bức tranh treo ngay ngắn. Chúng ta là những đầy tớ vô dụng, là dụng cụ và dấu hiệu giúp hai con người kết hợp với nhau trong một cái ôm, giống như người cha và đứa con trai của ông. Đặc điểm thứ ba của dấu chỉ và khí cụ là sự sẵn sàng có đó. Dụng cụ cần phải sẵn sàng có đó để được sử dụng. Dấu hiệu phải được nhìn thấy, làm một dấu chỉ và khí cụ là làm một người trung gian, là sẵn có đó. Có lẽ đây là chìa khóa thực sự dẫn vào sứ vụ của chúng ta trong cuộc gặp gỡ đầy lòng thương xót của Thiên Chúa và con người. Thậm chí, chúng ta còn có thể diễn tả nó bằng những từ ngữ tiêu cực. Thánh Ignacio nói tới việc không vào được đường. Người trung gian tốt làm cho mọi thứ ra dễ dàng, chứ không thiết lập ra chướng ngại vật. Ở nước tôi, có một cha giải tội nổi tiếng, cha Cullen. Người thường ngồi ở tòa giải tội, và khi không có ai tới, ngài thường làm một trong hai việc. Sửa những trái banh túc cầu đã mòn cho những đứa trẻ địa phương, hoặc dùng ngón tay cái lật một cuốn từ điển lớn bằng tiếng Trung Quốc. Ngài đã ở Trung Quốc nhiều năm và muốn duy trì ngôn ngữ của họ. Ngài thường nói rằng, khi người ta thấy ngài làm những việc hoàn toàn vô dụng, như sửa trái banh cũ, hoặc cố gắng thông thạo tiếng Trung Quốc như thế, họ thường nghĩ, tôi phải tới và nói chuyện với vị linh mục này mới được, vì ngài rõ ràng không có mấy việc để làm. Ngài sẵn sàng có đó cho những gì thiết yếu. Ngài đã dành nhiều giờ thường xuyên để nghe người ta xưng tội, nhưng ngài luôn ở đó, ngài đã phá bỏ các trở ngại luôn coi mình có vẻ bận rộn và nghiêm trọng. Vấn đề là ở chỗ này, người ta không đến với các linh mục khi họ thấy các ngài luôn bận bịu và chạy đôn chạy đáo. Mọi người đều đã biết các cha giải tội tốt lành. Chúng ta phải học hỏi từ các cha giải tội tốt lành của chúng ta, những vị được mọi người tìm kiếm, những vị không làm cho họ sợ mà còn giúp họ nói chuyện thành thực, như Chúa Giê-xu đã làm với Nicodemo. Điều quan trọng là hiểu ngôn ngữ thân xác. đừng hỏi những điều đã hiển nhiên qua ngôn ngữ thân xác. Nếu có người nào đến xưng tội, thì họ chính là hối nhân, sự ăn năn đã hiển hiện. Họ đến xưng tội vì họ muốn thay đổi, hoặc ít nhất họ muốn được thay đổi, nếu họ nghĩ rằng tình huống của họ không thể thay đổi. Như câu châm ngôn cũ vẫn nói, không ai bị buộc phải làm những điều không thể làm được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Khi cho người mù thành Jericho được sáng mắt, Chúa Giêsu cũng khiến cho dân chúng trông thấy, cùng ánh sáng đó soi chiếu cho mọi người và làm cho họ cùng chung lời chúc tụng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 15 tháng 6 vừa qua. Trong số hàng trăm đoàn hành hương, cũng có 4 đoàn hành hương gồm các tín hữu Việt Nam, 3 đoàn đến từ Hoa Kỳ và 1 đoàn đến từ Đức. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa phép lạ Chúa Giêsu cho người mù thành Jericho ăn mày bên vệ đường được sáng mắt. Ngài nói, hôm nay, chúng ta muốn lãnh nhận ý nghĩa của dấu chỉ này, bởi vì nó cũng trực tiếp đụng chạm tới chúng ta. Thánh sử Luca nói rằng, người mù ấy ngồi bên vệ đường ăn xin. Vào thời bấy giờ, nhưng cho tới các thời gian gần đây cũng thế, họ chỉ có thể sống nhờ của bố thí. Đức Thánh Cha nói, gương mặt của người mù này đại diện cho biết bao nhiêu người, kể cả ngày nay nữa, bị sống bên lề vì một thiệt thòi thể lý hay thuộc loại khác. Họ bị tách rời khỏi đám đông, họ ngồi đó, trong khi người qua lại bận bịu công chuyện, trong tư tưởng và biết bao nhiêu chuyện. Đó là con đường có thể trở thành nơi gặp gỡ, nhưng đối với anh ta thì nó là con đường của sự cô đơn. Thật là buồn hình ảnh của một người bị gạt bỏ ngoài lề, nhất là trong bối cảnh của thành phố Jericho, là ốc đảo phì nhiêu phong phú trong sa mạc. Chúng ta biết rằng, chính tại Jericho, dân Israel đã tới sau cuộc xuất hành dài từ Ai Cập. Thành phố đó trở thành cửa ngõ dẫn vào đất hứa. Chúng ta nhớ tới các lời ông Môsê nói trong dịp ấy. Ông nói, nếu giữa anh em, trong một thành nào của anh em, trên đất mà Giave, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em, có một người anh em nghèo, thì anh em đừng có lòng chai dạ đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng. Vì trong đất của anh em sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh em, hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó của anh em, trong miền đất của anh em. Thật là trái nghịch giữa lời nhắn nhủ trên đây của lề luật Chúa, và tình trạng được kể trong tin mừng. Trong khi người mù kêu van Chúa Giêsu, thì dân chúng lại la mắng cho anh ta im đi, làm như thể anh ta không có quyền nói. Họ không cảm thương anh ta, trái lại còn cảm thấy khó chịu vì tiếng kêu của anh. Biết bao nhiêu lần, khi trông thấy biết bao người trên đường, những người túng thiếu, đau yếu, không có gì ăn, chúng ta cảm thấy khó chịu. Biết bao lần khi chúng ta đứng trước bao người di cư tị nạn, chúng ta cảm thấy khó chịu. Đó là một cám dỗ. Chúng ta tất cả đều có điều đó, kể cả tôi nữa. Và chính vì vậy mà lời Chúa dạy dỗ chúng ta. Sự dửng dưng và thù nghịch khiến cho họ mù và điếc, ngăn cản họ trông thấy các anh em khác, và không cho phép họ nhận ra Chúa nơi các người ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, chúng ta ghi nhận một đặc điểm hay khác. Thánh Sử nói rằng, một người nào đó trong đám đông giải thích cho anh mù biết lý do của đám đông người, khi nói, có Đức Giê-xu người Nazareth đi qua. Biến cố Chúa Giê-xu đi qua được diễn tả với cùng động từ trong sách Xuất Hành, khi kể lại biến cố vượt qua của thiên thần tàn sát cứu dân Israel bên đất Ai Cập. Đó là sự vượt qua của lễ phục sinh, việc khởi đầu của cuộc giải phóng. Khi Chúa Giê-xu đi qua, thì luôn luôn có sự giải thoát, luôn luôn có ơn cứu độ. Như vậy, đối với anh mù, nó như thể loan báo sự vượt qua giải phóng của anh. Khi Chúa Giê-xu đi qua, thì luôn luôn có sự giải thoát, luôn luôn có ơn cứu độ. Không để cho mình sợ hãi, anh mù kêu to lên nhiều lần hướng tới Chúa Giê-xu, bằng cách nhận ra nơi người, con vua David, đấng cứu thế được trông đợi, mà theo ngôn sứ Isaiah, sẽ mở mắt cho người mù. Khác với đám đông, anh mù này trông thấy với đôi mắt đức tin. Nhờ nó, lời khẩn cầu của anh có một sự hữu hiệu quyền năng. Thật thế, khi nghe thấy anh, Chúa Giê-xu dừng lại và truyền dẫn anh đến cho Ngài. Khi làm như thế, Chúa Giê-xu cất anh mù khỏi vệ đường và đặt anh vào trung tâm sự chú ý của các môn đệ và của dân chúng. Cả chúng ta cũng hãy nghĩ, khi chúng ta ở trong các tình trạng xấu, kể cả các tình trạng tội lỗi, đã có Chúa Giê-xu cầm tay chúng ta và cất chúng ta khỏi lề đường của ơn cứu độ. Như vậy, Ngài thực hiện hai cuộc vượt qua. Thứ nhất, dân chúng đã loan báo một tin vui cho anh mù, nhưng không muốn liên lụy gì tới anh cả. Giờ đây, Chúa Giê-xu bắt buộc mọi người ý thức rằng, việc loan báo tin vui tốt, bao gồm việc đặt để vào giữa con đường người đã bị loại trừ. Thứ hai, đến lần anh, người mù đã không thấy, nhưng đức tin của anh mở ra, cho anh con đường của ơn cứu rỗi, và anh ở giữa những người tuấn đến trên đường để trông thấy Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha giải thích, anh chị em thân mến, việc đi qua của Chúa là một cuộc gặp gỡ của lòng thương xót, hiệp nhất tất cả chung quanh Ngài để cho phép nhận ra ai cần sự trợ giúp và an ủi. Cả trong cuộc sống chúng ta, Chúa Giê-xu cũng đi qua, và khi Chúa Giê-xu đi qua và tôi nhận ra điều đó, nó là một lời mời gọi tôi đến gần Ngài, để trở nên tốt lành hơn, là Kitô hữu tốt hơn, theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hướng tới anh mù và hỏi anh muốn ta làm gì cho anh? Các lời này của Chúa Giê-xu gây ấn tượng. Con Thiên Chúa giờ đây đứng trước người mù như một đầy tớ khiêm hạ. Thiên Chúa trở thành tôi tớ của người tội lỗi. Và anh mù thưa với Chúa Giê-xu, không bằng cách gọi Ngài là con vua David, mà bằng Chúa, là tước hiệu giáo hội áp dụng cho Chúa Giê-xu phục sinh ngay từ đầu. Anh mù xin được thấy trở lại, và ước mong của anh được chấp nhận. Hãy được sáng mắt. Lòng tin của con đã cứu con. Anh đã cho thấy đức tin của anh, khi kêu cầu Chúa Giê-xu, và khi tuyệt đối muốn gặp Chúa. Anh được ơn cứu độ. Nhờ đức tin, giờ đây anh có thể trông thấy, và nhất là, anh ta cảm thấy mình được Chúa Giê-xu yêu thương. Vì thế, trình thuật kết thúc bằng cách kể rằng, anh mù bắt đầu đi theo người và chúc tụng Thiên Chúa. Anh trở thành môn đệ bằng cách bước đi theo Chúa, và bước vào làm thành phần cộng đoàn của Ngài. Từ người ăn mày trở thành môn đệ,
Đây cũng là con đường của chúng ta. Chúng ta tất cả là những người ăn xin. Chúng ta luôn cần đến ơn cứu độ. Người mà dân chúng muốn làm cho im đi, giờ đây lớn tiếng làm chứng cho cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Giêsu thành Nazareth và toàn dân, khi trông thấy đã chúc tụng Thiên Chúa. Xảy ra một phép lạ thứ hai, điều đã xảy ra cho anh mù, cũng khiến cho dân chúng sau cùng trông thấy. Cùng ánh sáng đó soi chiếu cho tất cả mọi người, và làm cho họ cùng chung lời chúc tụng. Như thế, Chúa Giêsu đổ lòng thương xót của Ngài xuống trên tất cả những người gặp gỡ Ngài. Ngài kêu mời họ, tụ tập họ, chữa lành họ và soi sáng cho họ bằng cách tạo dựng một dân tộc mới, cử hành các việc diệu kỳ của tình yêu thương xót của Ngài. Chúng ta cũng hãy để cho Chúa Giêsu mời gọi, hãy để cho Chúa Giêsu chữa lành và chúng ta đi theo Chúa Giêsu bằng cách chúc tụng Thiên Chúa. Và ước gì được như vậy. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Malta, Thụy Điển, Syria, Israel, Zambia, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, Canada, Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Mỹ Latin. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đoàn hành hương giáo phận Trier, do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn. Chào các nhóm hành hương Ý, đến từ nhiều giáo phận khác nhau, Đức Thánh Cha cầu chúc năm thánh lòng thương xót, đem lại nhiều ơn lành hồn xác cho họ và cộng đoàn của họ. Với người trẻ, các anh chị em đau yếu, và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha xin Chúa Giêsu là Thầy hướng dẫn họ. Ngài khích lệ người đau yếu dâng mọi khổ đau cho Chúa, để cộng tác vào ơn cứu độ của thế giới. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn ý thức về sứ mệnh tình yêu không thể thay thế được, mà họ đã cùng nhau lãnh nhận trong đời hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại Roma ngày 15 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Dìu con đến nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa ngài dùng mà thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tóm tắt bài viết của tác giả Trầm Thiên Thu trình bày thần học luận của Thánh Thomas Aquino về lòng thương xót. Ai cũng là tội nhân, vì thế ai cũng cần đến lòng Chúa thương xót. Được thương xót rồi thì phải biết thương xót người khác, chứ đừng như con nợ không biết xót thương. Chính vì thế, hiểu biết và thi hành nhân đức thương xót là điều thiết yếu trong đời sống người Kitô. Thánh Thomas định nghĩa về nhân đức thương xót như sau: thương xót là lòng trắc ẩn trong trái tim chúng ta vì sự đau khổ của người khác. Lòng trắc ẩn này khiến chúng ta làm những gì có thể để giúp đỡ người đó. Đối với Thánh Thomas, nhân đức thương xót có hai phương diện: lòng thương xót xúc động và lòng thương xót tác động. Lòng thương xót xúc động là một cảm xúc, là sự cảm thương với nỗi khốn khổ của người khác. Đối với vấn đề này, Thánh Thomas nói rằng, lòng thương người có nền tảng nhược điểm trong bản chất, đó là sự khiếm khuyết của con người về tính dễ bị đau khổ. chúng ta cảm thấy thương những người chịu đau khổ, vì chúng ta cũng từng là người bị những đau khổ như vậy. Do đó, sự cảm thông với người khác nảy sinh từ khả năng thấu cảm. Thánh Thomas nói, những người tự nhận mình hạnh phúc và khỏe mạnh đến nỗi không bị bệnh thì có thể họ không biết động lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, ở mức độ nào đó, cường độ của lòng thương xót xúc động ở chúng ta đối với sự đau khổ của người khác cũng tùy vào mối quan hệ thân thiết với người khác. Ai yêu thương thì coi bạn mình như chính mình, và coi đau khổ của người bạn như của mình, cảm thấy thương họ như thương mình. Chúng ta có thể nói rằng mối quan hệ tình cảm dễ hình thành giữa bạn bè với nhau, và điều này tạo nên những người bạn tốt có thể cảm thông nỗi khổ của nhau. Ví dụ, khi chúng ta nghe nói người bạn, người thân hoặc người yêu sẽ phải bị phẫu thuật chữa bệnh, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy thương họ và chúng ta tự nhủ. Tôi có thể hình dung bạn tôi lo lắng thế nào trước khi phẫu thuật. Chúng ta có thể hình dung điều đó vì chúng ta đã từng bị bệnh và cần được điều trị. Sự thấu cảm này là điều mà Thánh Thomas có ý nói về lòng thương xót xúc động. Mặt khác, lòng thương xót tác động là điều chúng ta làm, đó là hành động tích cực vì điều tốt của người khác. Cố gắng giảm bớt đau khổ hoặc thỏa mãn nhu cầu của người khác. Theo Thánh Thomas thì từ misericordia có nghĩa đen là có trái tim khổ sở, cả về xúc động lẫn tác động về nỗi khổ của người khác. Ví dụ, khi chúng ta nghe nói người bạn của chúng ta sắp chịu phẫu thuật, chúng ta không chỉ cảm thông mà chúng ta còn có thể có kế hoạch đi thăm trước và sau khi phẫu thuật để an ủi người bạn đó. Đây là lòng thương xót tác động vì nó thỏa mãn nhu cầu của người khác. Nói cách khác, đó là sự cảm thông xúc động đã chuyển thành tác động vì điều tốt của người khác. Theo Thánh Thomas Aquino, thì lòng thương xót của con người còn phải bao gồm cả lòng thương xót xúc động lẫn lòng thương xót tác động. Mặc dù vậy, để lòng thương xót đó là lòng thương xót đích thực, thì cần phải có hai đặc tính. Đặc tính thứ nhất phải có căn nguyên đúng lý, nghĩa là về sự thật đau khổ của người khác. Và thực sự đó là điều tốt khách quan đối với người khác mà chúng ta tìm cách giúp đỡ. Ví dụ, người nghiện rượu có thể bị chao đảo và run rẩy vì thiếu rượu. Nhưng lý do chính đáng đề nghị rằng, cách tốt nhất đối với vấn đề của người này không phải là cho họ ly rượu, dù nghĩ rằng điều đó tạm thời làm giảm nỗi khổ của họ. Nhưng điều thương xót cần làm là cung cấp cho người nghiện rượu cái gì thật sự cần thiết theo khách quan, giúp người đó cai rượu. Thứ hai là nhân đức thương xót cần phải được chứng tỏ trong hành động hiệu quả đối với điều tốt của người khác khi có thể. Nếu chúng ta chỉ cảm thông với nỗi khổ của người khác và chia sẻ nỗi đau khổ của họ mà không tìm cách thức hiệu quả để giúp đỡ họ, thì nhân đức thương xót không tồn tại trong chúng ta ở mức độ cao nhất. Theo Thánh Thomas Aquino, lòng thương xót là thuộc tính cao cả nhất của Thiên Chúa. Thật vậy, vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối, là đấng sáng tạo tự hữu và hoàn hảo. Ngài không bao giờ vị kỷ, nhưng luôn luôn và chỉ hành động với lòng đại lượng vị tha, luôn đổ điều tốt dư đầy trên các thụ tạo của Ngài, nên tỏ lòng thương xót là điều phù hợp với Thiên Chúa theo cách đặc biệt, vì điều đó thể hiện sự hoàn hảo vô tận của Ngài, sự dư đầy vô hạn và sự đại lượng vô hạn của Ngài. Theo Thánh Thomas Aquino, trên hết mọi điều, sự tha tội là biểu hiện rõ nhất lòng thương xót của Thiên Chúa. Tha tội là quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa chứng tỏ mạnh hơn tội lỗi và sự dữ. Khi con người tha thứ cho nhau, chúng ta kiềm chế cơn giận dữ, đè nén sự phẫn uất và hủy bỏ mọi cách trả thù. Nhưng chúng ta không thể miễn giảm chính các khuyết điểm và tội lỗi. Cho nên, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thay đổi ý muốn của kẻ bất lương và làm cho họ ăn năn. Theo nghĩa này, chỉ có Thiên Chúa mới có thể miễn giảm tội lỗi. Như vậy, lòng Chúa thương xót vô cùng mạnh mẽ để triệt tiêu tội lỗi, tái sinh và thánh hóa tội nhân. Thật vậy, Thánh Thomas Aquino đã nói, tha thứ cho người khác là thương xót họ, đó là việc to lớn hơn việc tạo dựng thế giới. Hành động đưa thế giới vào hiện hữu là công trình vĩ đại, nhưng theo sự vĩ đại của công trình được thực hiện, thì sự bào chữa cho người không công chính là việc làm còn vĩ đại hơn, vì điều đó có giá trị hiệu quả vĩnh viễn. Các linh hồn được thánh hóa và được công chính hóa sẽ sống mãi trong nước Chúa.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim bán phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Một người đàn ông có 4 cậu con trai. Vì muốn dạy cho các con một bài học về cách sống khôn ngoan, ông lần lượt cho từng đứa con đi đến quan sát một cây lê ở cuối vườn. Cậu con trai cả đi vào mùa đông, cậu thứ hai đi vào mùa xuân, cậu thứ ba đi vào mùa hạ, còn cậu út đi vào mùa thu. Sau khi tất cả 4 người con đã quan sát xong, ông gọi các con lại để mô tả những gì đã thấy. Cậu con cả nói rằng, cái cây ấy rất xấu xí, cong queo và nên chặt bỏ. Cậu thứ hai lại nhận xét rằng, cây lê đó trổ đầy nụ và hứa hẹn một mùa sai trái. Cậu thứ ba phấn khởi nói, đó là cây lê triệu quả, nhìn đẹp mắt và ăn rất ngon. Cậu con út không đồng ý với 3 người anh. Cậu nói, cây đó đang rút hết lá và sẽ chết khô. Bấy giờ, người cha mới giải thích cho các con rằng, tất cả các con đều quan sát, nhưng kết luận đưa ra chưa hẳn đã đúng, vì mỗi người chỉ thấy cây đó ở một mùa khác nhau. Các con cũng vậy. Chớ vội xác đoán điều gì khi chưa thực sự hiểu rõ. Nếu vào mùa đông, các con chặt bỏ cây đó, thì sẽ đánh mất vẻ đẹp của mùa xuân, và không thể thưởng thức được vị ngọt ngon của quả chín trong mùa hè. Đừng bao giờ để một chuyện không hay nho nhỏ phá hủy niềm vui của cuộc sống. Hãy kiên nhẫn vượt qua những khó khăn và hy vọng về một tương lai tươi đẹp sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, khi thấy Đức Giêsu dùng bữa với các người tội lỗi, những người Pha-ri-siêu liền lên án và trách khéo các môn đệ: sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe vậy, Đức Giêsu liền nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này: ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Các người Pha-ri-siêu chỉ nhìn thấy sự việc bên ngoài, còn Chúa Giê-xu thấu cảm mọi nỗi sâu kín bên trong tâm hồn của con người. Cuộc sống có muôn màu muôn mặt. Chúng ta là người trần mắt thịt, nên chỉ thấy một mặt của sự vật. Cái thấy của chúng ta mang tính hạn hẹp chủ quan. Cái thấy của Thiên Chúa sâu thẳm rộng khắp. Chúng ta thường cho tội nhân là kẻ nhơ uế, đáng trách, phải loại trừ xa lánh. Còn Đức Giêsu nhìn thấy tội nhân là người đáng được thương xót, cần được băng bó và chữa lành. Chúng ta chỉ thấy cái cây trơ trụi tàn lụi trong mùa đông, còn Thiên Chúa luôn hy vọng nó sẽ nảy chồi non lọc biếc khi mùa xuân đến. Con người tự nhốt mình trong sự tăm tối của tội lỗi, còn Thiên Chúa đẩy lùi bóng tối và cho họ tìm thấy ánh sáng hy vọng. Thiên Chúa dựng nên loài người vốn đáng quý. Chỉ vì tội lỗi làm cho hình ảnh con người bị hoang ố, Chúa Giêsu đến loại trừ tội lỗi và những sự xấu xa, chứ không loại trừ con người. Đừng bi quan khắt khe khi đánh giá sự vật và con người. Hãy có lòng thương cảm như Chúa Giêsu, để thấy mọi người chúng ta đều yếu đuối, nên cần đến lòng thương xót của Chúa. Những người tội lỗi thường bị gạt ra bên ngoài xã hội. Họ không được giao tiếp, ăn uống và trò chuyện với người khác. Chúa Giêsu đã đến xóa bỏ hố sâu ngăn cách ấy và cho họ cơ hội hòa nhập với xã hội và mọi người. Thiên Chúa dựng nên con người và cho họ tận hưởng hạnh phúc. Người luôn yêu thương và quảng đại ban cho chúng ta ân sủng để tiến tới sự hoàn thiện. Người biết rõ mọi nhu cầu, ước muốn và những yếu đuối của chúng ta. Con người đáng quý hơn cả chim trời, hoa cỏ ngoài đồng. Thiên Chúa hằng chăm sóc và gìn giữ chúng ta như con ngươi trong đôi mắt người. Chúa Giêsu chính là món quà vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho loài người. Chỉ nơi Chúa Giêsu, con người mới được giải thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi và sự chết, được lãnh nhận nguồn sức sống thần linh và tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình. Từ khi tội lỗi nhập vào trần gian, khiến loài người bị đẩy đến chỗ hư vong, vì thế, Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn tất cả, để băng bó chữa lành, để phục hồi nhân phẩm. Với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của người ngay cả lúc chúng ta gặp đau khổ, thất bại và mang đầy những lầm lỗi. Vì thế, chúng ta chỉ có thể đạt đến hạnh phúc khi nhận ra những giới hạn của thân phận con người trước tình thương vô biên của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên loài người giống hình ảnh Chúa và mang bản tính thiện tốt lành. Vì tội lỗi, chúng con đã làm cho hình ảnh ấy hoang mờ và méo mó. Xin cho chúng con biết sám hối ăn năn, khiêm tốn chạy đến với lòng thương xót của Chúa, để được chữa lành mọi thương tích nơi thân thể và tâm hồn. Amen.
Đôi lần lòng con đã xét đoán anh em mình mà sao chẳng nghĩ suy bắt lỗi người mà sao chẳng soi bóng lỗi của mình còn gấp trăm lần hơn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.